Có những người giác ngộ đạo quả trong một thời gian rất ngắn. Đôi khi họ chỉ mới nghe lần đầu Đức Phật giảng giải, và ngay sau khi bài pháp chấm dứt, họ đắc đạo. Một trong số những người này là Subhadra, một cựu đạo sĩ, trở thành người học trò cuối cùng được chính Đức Phật dạy dỗ. Subhadra tin tưởng một tôn giáo khác và dường như không mấy kính trọng Đức Phật. Nhưng khi nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Subhadra tự nghĩ, ta có một số nghi ngờ về những lời tuyên bố của những vị giáo chủ các tôn giáo. Nhà ẩn sĩ Gotama có thể giúp ta phá tan sự nghi ngờ này. Hơn nữa, những vị thầy của ta cũng đã nói rằng một người như đạo sĩ Gotama thật hiếm khi xuất hiện trên thế gian. Có tin đạo sĩ Gotama sẽ mất vào canh cuối đêm nay. Nghĩ như thế, Subhadra bèn đến nơi Phật ngự và xin Ananda cho gặp Phật. Chỉ còn vài giờ nữa Đức Phật nhập Niết Bàn, nên Ananda từ chối lời yêu cầu. Đức Phật nghe được câu chuyện, bèn bảo Ananda để cho Subhadra vào gặp Ngài. Khi được phép, Subhadra đến gần Phật và hỏi xem các vị giáo chủ cao quý của các tôn giáo khác có thật sự đắc quả như họ đã tuyên bố không, hoặc một số đắc, một số không. Đức Phật không trả lời những câu hỏi này mà chỉ dạy cho Subhadra chân lý rằng chỉ nơi nào có bát chánh đạo, nơi đó mới có thánh nhân. Như vậy, Đức Phật đã trả lời câu hỏi của Subhadra một cách gián tiếp. Subhadra rất hoan hỷ với câu trả lời của Đức Phật và xin Phật cho phép ông ta gia nhập giáo hội. Đức Phật dạy Ananda cho Subhadra xuất gia. Ngay sau khi xuất gia, Đức Phật dạy Subhadra tham thiền và cho đề mục thiền. Chú giải nói rằng Subhadra đã hành thiền trong tư thế kinh hành. Có thể Subhadra kinh hành như các bạn đang tập bây giờ. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, trong vài tiếng đồng hồ, Subhadra khai triển thiền minh sát và đạt đến tầng thánh cao nhất. Subhadra là đệ tử cuối cùng được chính Đức Phật dạy dỗ. Những người đã hành thiền trong các kiếp quá khứ và đã tích lũy kinh nghiệm có thể giác ngộ trong một thời gian ngắn. Nhưng những người không có kinh nghiệm như vậy cần phải bỏ ra nhiều thời gian tu tập để giác ngộ đạo quả. Trong phần đầu kinh này đã nói rằng kinh này được thuyết ra ở xứ Kuru cho dân Kuru thực hành. Xứ Kuru được tìm thấy gần New Delhi ở Ấn Độ. Xứ này tiếng Sanskrit gọi là Indraprastha. Tại sao Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ cho người Kuru? Phải chăng đây là việc tình cờ? Chú giải cho biết không phải vậy. Kuru là một xứ có khí hậu tuyệt hảo, không quá nóng cũng không quá lạnh, và người Kuru sống thoải mái với thực phẩm sung túc của mình. Nhờ có được những tiện nghi vật chất và điều kiện thuận tiện nên dân xứ này cả tinh thần lẫn vật chất luôn luôn an lạc hạnh phúc. Nhờ thân tâm khỏe mạnh nên sức mạnh trí tuệ trưởng thành, do đó họ có thể hấp thụ những lời dạy thâm sâu về phương pháp chánh niệm của Đức Phật. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã dạy kinh tứ niệm xứ cho dân chúng ở đây. Nhưng điều này không có nghĩa là Đức Phật chỉ dạy kinh tứ niệm xứ cho riêng dân Kuru. Trong suốt 45 năm giảng dạy, Đức Phật đã giảng dạy phương pháp chánh niệm tại nhiều nơi, trong nhiều trường hợp khác nhau. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có chương nói về thiền chánh niệm, trong đó bao gồm 104 kinh, phần nhiều là những kinh ngắn được giảng dạy tại nhiều nơi khác nhau. Chỉ riêng ở xứ Kuru, Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ với nhiều chi tiết hơn. Chú giải nói rằng dân Kuru là sống trong một nơi có khí hậu tốt cùng lương thực đầy đủ, nhờ thế mà tâm họ trưởng thành. Tất cả dân chúng mọi tầng lớp trong xứ Kuru đều thực hành tứ niệm xứ. Nếu có người nào trong xứ đó được hỏi là có hành thiền tứ niệm xứ không, và nếu trả lời là không, thì dân xứ đó sẽ đến gần và dạy họ hành thiền chánh niệm. Nhưng nếu họ trả lời rằng họ đã hành tứ niệm xứ như thế này như thế kia, thì sẽ được mọi người khen ngợi. Lành thay, đời sống bạn thật nhiều phước lành, thật giá trị. Bạn đã sử dụng tốt đẹp kiếp sống làm người của bạn. Chính vì những người như bạn mà Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này. Chú giải đã đi xa hơn và nói rằng ngay cả thú vật ở xứ Kuru cũng thực hành tứ niệm xứ. Chú giải có nói chuyện con két hành thiền minh sát. Có một vũ công sống đời lang bạc, anh đi từ nơi này đến nơi kia. Anh nuôi một con két và huấn luyện két nói chuyện, ca hát, nhảy múa. Người vũ công đi đến đâu đều vào chùa và ni viện để ở. Vì ở những nơi đó anh có đủ thực phẩm để dùng và có chỗ để nghỉ ngơi. Lần nọ anh trú tại một nữ tu viện trong một thời gian ngắn. Khi ra đi, anh bỏ quên con két lại đó. Két được những Sajini chăm sóc và được đặt tên là Buddha Rakita. Ngày nọ, két đậu trước mặt vị ni trưởng. Vị ni trưởng hỏi két: "Ngươi có biết hành thiền không?" Két trả lời: "Không." Vị ni trưởng nói: "Ai sống với các nhà sư và sư cô thì không được thất niệm, nhưng vì ngươi thuộc loài chim nên không thể hành thiền nhiều được. Ngươi chỉ cần lặp đi lặp lại chữ xương 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 là đủ." Thế rồi vị ni trưởng dạy cho két hành thiền về cơ thể ô trược. Két tiếp tục lặp đi lặp lại xương xương xương. Một hôm két đang đậu trên cổng tắm nắng thì một con chim lớn sà xuống, dùng móng quắt két mang đi. Nghe tiếng kêu của két, các Sajini la lên: "Buddha Rakita bị chim bồ!" Đồng thời lấy cây và đá đe dọa chim lớn, khiến chim lớn thả két ra. Khi các Sajini đem két đến ni trưởng hỏi két: "Buddha Rakita, ngươi nghĩ gì khi bị chim lớn bắt đi?" Các trả lời: "Tôi chẳng nghĩ gì, ngoài việc thấy một bộ xương đang mang một bộ xương khác bay đi. Tôi chẳng biết khi nào bộ xương này sẽ bị tan rã. Đó là điều độc nhất mà tôi nghĩ trong khi bị chim lớn tha đi." Vị ni trưởng lấy làm hài lòng, nói với các: "Điều này sẽ là nhân lành giúp ngươi chấm dứt đau khổ trong tương lai." Đó là câu chuyện về con két thực hành tứ niệm xứ. Người xứ Kuru đã được may mắn nhờ khí hậu tuyệt hảo, lương thực đầy đủ và những tiện nghi tốt đẹp khác nên họ hành thiền tốt đẹp. Người Mỹ cũng như người Tây Phương sống trong những xứ có khí hậu tuyệt hảo, ít nhất cũng là khí hậu tuyệt hảo trong nhà, có lương thực đầy đủ và những tiện nghi tốt đẹp khác thì thế nào? Ngay cả những nơi có khí hậu khắc nghiệt, quá nóng hay quá lạnh, họ cũng có thể kiểm soát nhiệt độ trong nhà. Khi quá nóng, họ mở máy lạnh. Khi quá lạnh, họ mở máy sưởi. Như vậy, cũng như dân Kuru, dân Mỹ và dân Tây Phương sống trong khí hậu thật tốt đẹp. Thực phẩm ở Mỹ và các xứ Tây Phương cũng thật đầy đủ và ngon lành, ngay cả khi họ phải ăn kiêng cử theo lời bác sĩ, họ cũng có thể ăn những thực phẩm thích hợp với sức khỏe của họ. Ngoài ra còn biết bao nhiêu tiện nghi khác mà người Tây Phương đã có được. Người Tây Phương còn có nhiều may mắn và cơ hội thuận tiện để hành thiền hơn người xứ Kuru nữa. Có lẽ thiền minh sát thích hợp với dân Tây Phương hơn là dân ở các xứ khác. Đối với những tác giả Phật giáo thì tỏ lòng biết ơn Phật, Pháp, Tăng hay đôi khi với thầy giáo của họ và những vị thầy giáo khác trước khi viết một cuốn sách đã trở thành phong tục. Điều này được làm với hai lý do. Thứ nhất, người viết không gặp nguy hiểm hay trở ngại trong khi viết sách. Thứ hai, cuốn sách có kết quả tốt đẹp vào lúc cuối. Chúng tôi đã thành kính tri ân Phật, Pháp, Tăng ở phần đầu cuốn sách này, và phước lành của lòng tôn kính Tam Bảo nay đã trổ quả. Chúng tôi đã đến đoạn cuối của bản kinh và đoạn cuối của phần diễn giải. Con xin thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đấng chánh biến tri. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi cơ hội để chia sẻ cùng các bạn những điều hiểu biết về giáo pháp và thực hành của chúng tôi. Chúng tôi đến xứ sở này để cống hiến bà con những gì mà chúng tôi có thể cống hiến. Xin cảm ơn tất cả những vị đọc cuốn sách này. Kinh Tứ Niệm Xứ có phần kết luận giống như phần mở đầu. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt thân bệnh và tâm bệnh, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. Hướng dẫn hành thiền. Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi thích hợp. Nơi thích hợp là nơi vắng lặng, giúp cho việc hành thiền của bạn được tốt đẹp. Bạn có thể tìm được nơi vắng lặng trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn hành thiền trong nhà, bạn phải tìm một nơi thích hợp cho việc định tâm của bạn. Và mỗi khi hành thiền, bạn nên đến đó để hành. Bạn có thể tôn trí nơi hành thiền một pho tượng hay ảnh Phật, đèn hoa hoặc thắp một nén nhang để hỗ trợ cho việc hành thiền. Tuy nhiên, những thứ trên không phải là điều thiết yếu. Điều quan trọng là bạn phải có một nơi yên tĩnh để hành thiền. Bắt đầu hành thiền, bạn phải ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng. Nếu ngồi kiết già, hai chân kéo vào nhau quá khó đối với bạn, thì bạn có thể ngồi bán già, đặt chân này lên chân kia. Nếu ngồi bán già cũng còn khó khăn đối với bạn, thì bạn có thể ngồi cách thoải mái hay ngồi theo lối miếng điện. Chân này đặt trước chân kia, hai chân rời ra mà không chồng lên nhau. Bởi vì khi hành thiền, bạn cũng cần phải có một sự thoải mái tối thiểu, nên bạn có thể ngồi trên gối, trên ghế hoặc trên băng dài. Mặc dầu ngồi kiết già là tư thế lý tưởng, nhưng bạn phải quyết định chọn cho mình một tư thế thích hợp để có thể duy trì việc hành thiền một cách tốt đẹp nhất. Dù ngồi ở tư thế nào đi nữa, điều quan trọng là phải giữ thân thể và lưng ngay thẳng. Chúng ta sẽ nói đến ba loại thiền: thiền tha thứ, thiền từ ái và thiền minh sát. Chúng ta hành thiền tha thứ để loại bỏ mọi cảm giác hối hận và sân hận. Đôi khi bạn làm một điều gì sai lầm đối với người nào, bạn cảm thấy ân hận. Đặc biệt, lúc hành thiền, bạn muốn giữ tâm trong sạch, thanh tịnh, nhưng những tư tưởng ăn năn hối tiếc này cứ đến mãi, làm cho việc hành thiền của bạn bị rối loạn. Muốn viết gì lên bảng đen, trước tiên bạn phải chùi sạch bảng. Cũng vậy, trước tiên bạn phải xin người khác tha thứ cho bạn. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh khác là bạn phải tha thứ cho người khác. Có thể có người nào đó làm điều gì sai lầm đối với bạn và làm bạn giận dữ, bực tức, thì bạn cũng phải loại bỏ những tư tưởng sân hận ấy đi để có thể hành thiền từ ái một cách tốt đẹp. phải tha thứ cho mọi người. Nếu không thể tha thứ thì bạn không thể hành thiền được. Bởi vậy, thiền từ ái và thiền tha thứ phải đi kèm với nhau. Nếu bạn không thể tha thứ một người nào đó thì bạn không thể rải tâm từ đến họ được. Bởi vậy, bạn phải loại bỏ tư tưởng sân hận đối với người đã làm điều không phải đối với bạn. Một điều rất quan trọng nữa là bạn phải tha thứ cho chính mình. Đôi khi bạn cảm thấy tha thứ cho mình là một điều khó khăn. Nếu bạn không thể tha thứ cho chính mình thì những tư tưởng sân hận, bực tức về chính mình sẽ quấy rối việc hành thiền của bạn. Bởi thế, trước khi hành thiền, bạn phải thực tập tha thứ, sau đó bạn hành thiền từ ái. Từ ái là một loại tình thương, lòng thành thật, mong muốn tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Lòng từ ái chẳng dính dấp gì đến sự luyến ái dính mắc. Đó là một tình thương thật trong sạch, một sự ước mong thành thật cho người khác và cho chính mình. Bởi thế, khi thực tập thiền từ ái, bạn mong ước cho chính mình được an vui hạnh phúc. Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Đọc câu này trong khi hành thiền không có nghĩa là bạn ích kỷ, bởi vì muốn rải tâm từ ái đến người khác thì trước tiên bạn phải có tư tưởng từ ái với chính mình. Khi rải tâm từ ái đến cho chính bạn, bạn cũng lấy mình làm thí dụ điển hình. Điều này có nghĩa là khi bạn nói, nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại, thì đồng thời bạn cũng nghĩ rằng ta muốn có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Ta cũng cầu mong cho người khác có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Muốn rải tâm từ ái đến tất cả chúng sanh, trước hết bạn phải rải tâm từ ái đến cho chính mình, sau đó hướng tâm từ ái đến tất cả chúng sanh. Bạn có thể rải tâm từ bằng nhiều cách. Bạn có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sanh căn cứ theo chỗ ở. Chúng sanh ở đây bao gồm cả súc vật, côn trùng, vân vân. Trước hết, bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong nhà bạn. Tiếp theo đó, bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong khu vực bạn đang cư ngụ, trong thành phố, trong quận, trong tiểu bang, trong nước, trên thế giới, trong vũ trụ, và cuối cùng là rải tâm từ đến tất cả chúng sanh một cách tổng quát. Khi nói các câu trên, bạn hãy cố gắng hình dung ra những chúng sanh mà bạn hướng đến đang mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc. Tư tưởng từ ái của bạn sẽ đến với họ, khiến họ thật sự mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc. Việc hành thiền từ ái kéo dài trong 15 phút. Khi hành thiền tha thứ, xin bạn chắp hai tay và đọc. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi. Bây giờ bạn có thể hành thiền từ ái. Khi hành thiền từ ái, bạn có thể niệm thầm trong tâm khoảng 10 lần những câu sau đây. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong hành động. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong lời nói. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong ý nghĩ thầm kín. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong hành động. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong lời nói. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong ý nghĩ thầm kín. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong hành động. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong lời nói. Tôi nguyện giữ hạnh từ ái trong ý nghĩ thầm kín. Tôi nguyện diệt trừ tham lam, sân hận, si mê. Tôi nguyện diệt trừ tham lam, sân hận, si mê. Tôi nguyện diệt trừ tham lam, sân hận, si mê. Nguyện cho tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong nhà này thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong khu vực này thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong thành phố này thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong tiểu bang này thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong nước này thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh trên thế giới thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Bạn cũng có thể rải tâm từ qua người. Nguyện cho tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thầy tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho cha mẹ tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người trong gia đình tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thân bằng quyến thuộc tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho bạn bè tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người không quen biết tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người không có thiện cảm với tôi thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả thiền sinh thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin cho hết khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin cho hết kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin cho hết thương tiếc. Sau khi đã rải tâm từ ái đến toàn thế giới và tất cả chúng sanh, bây giờ chúng ta hãy hành thiền minh sát. Hơi thở vào và hơi thở ra kéo dài khoảng 4 đến 5 giây. Hãy chú tâm ghi nhận hơi thở vào ra này. Bạn sẽ cảm nhận được cảm giác của hơi thở ở cửa mũi, hai bên tâm mũi. Bạn phải chú tâm vào cảm giác của hơi thở trong suốt quá trình từ đầu đến cuối, và chú tâm vào bản chất của hơi thở. Đó là bản chất chuyển động hay bản chất nâng đỡ của hơi thở, chứ không phải chú tâm vào hình dáng hay tướng của hơi thở. Hãy cố gắng quan sát hơi thở vào và hơi thở ra riêng biệt nhau, đừng nhập chung. Đừng để tâm chạy theo hơi thở vào trong cơ thể hay hơi thở ra khỏi cơ thể. Tâm bạn như người gác cửa, ghi nhận người ra kẻ vào. Đừng cố gắng thúc ép hay điều khiển hơi thở, hãy bình thản, thoải mái ghi nhận và theo dõi hơi thở. Một số các bạn không thể chú tâm hoặc cảm thấy khó khăn khi để tâm ở cửa mũi để ghi nhận hơi thở. Những người này có thể chú tâm vào chuyển động phồng xẹp của bụng. Chuyển động phồng xẹp của bụng là đề mục chính. Chú tâm vào bụng và ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng từ lúc khởi đầu cho đến khi chấm dứt. Tâm bạn chẳng khác nào bên này cưỡi ngựa, và hơi thở là con ngựa. Con ngựa và tên nài ngựa cùng di chuyển. Cũng vậy, tâm bạn và hơi thở cùng đi song song. Nếu không thấy được sự phồng xẹp, bạn có thể đặt tay lên bụng để cảm nhận chuyển động. Sau một vài lần làm như thế, bạn có thể theo dõi được chuyển động phồng xẹp mà không cần đặt tay lên bụng nữa. Nếu bạn cảm thấy việc quan sát hơi thở ở cửa mũi dễ dàng và thoải mái, thì bạn không cần chú tâm vào chuyển động phồng xẹp của bụng. Đối với một số thiền sinh, điều thiết yếu là phải biết những gì hỗ trợ và những gì cản trở sự định tâm. Nếu thấy niệm thầm hỗ trợ cho việc định tâm của bạn thì nên làm. Nếu thấy niệm thầm gây trở ngại cho sự tập trung tâm ý thì đừng niệm thầm, mà chỉ chánh niệm ghi nhận là đủ. Khi bạn chỉ an trú trên đề mục hơi thở hay chuyển động phòng xẹp của bụng là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, tâm có khuynh hướng phóng đi nơi khác. Khi bị phóng tâm hay vọng tâm, bạn phải ý thức điều đó, phải ghi nhận sự phóng tâm hay vọng tâm này. Khi phóng tâm, bạn có thể niệm thầm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, rồi trở về với hơi thở. Khi có một vật gì hay một người nào hiện ra trong tư tưởng bạn, thì bạn hãy ghi nhận sự thấy hoặc niệm thầm, thấy, 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 rồi trở về với hơi thở hay chuyển động của bụng. Khi bạn nghe người nào đang nói chuyện trong tâm bạn, thì bạn cũng ghi nhận sự nghe này và niệm thầm, nghe, 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 rồi trở về với đề mục chính. Nếu bạn nói chuyện với người nào trong tâm mình hay tự nói với mình, cũng phải ghi nhận sự nói này hoặc niệm thầm, nói, rồi trở về với hơi thở hay chuyển động phòng xẹt của bụng. Khi bạn phân tích điều gì, hãy ghi nhận phân tích. Khi bạn phán đoán, hãy ghi nhận phán đoán. Khi bạn nhớ điều gì trong quá khứ, hãy ghi nhận, nhớ, nhớ, nhớ. Nếu bạn suy nghĩ đến tương lai, sắp đặt hay dự trù điều gì, hãy ghi nhận hay niệm thầm, dự trù, dự trù, dự trù, rồi trở về với hơi thở hay chuyển động của bụng. Nếu bạn cảm thấy làm biếng, hãy ghi nhận sự làm biếng này hoặc niệm thầm làm biếng, làm biếng, làm biếng, rồi trở về với hơi thở hay sự chuyển động của bụng. Nếu bạn cảm thấy chán nản, hãy ghi nhận sự chán nản này hoặc niệm thầm chán nản, chán nản, chán nản, rồi trở về với hơi thở hay sự chuyển động của bụng. Nếu bạn cảm thấy phản kháng điều gì, hãy ghi nhận sự phản kháng này hoặc niệm thầm phản kháng, phản kháng, phản kháng, rồi trở về với hơi thở hay chuyển động phòng xẹp của bụng. Khi có tư tưởng luyến ái hay tham lam, hãy ghi nhận những tư tưởng này hoặc niệm thầm luyến ái, luyến ái, luyến ái, hay tham, 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 rồi trở về đề mục chính. Nếu bạn cảm thấy nóng giận, hãy ghi nhận sự nóng giận này hoặc niệm thầm nóng giận, nóng giận, nóng giận, rồi trở về với đề mục chính. Nếu muốn nuốt nước bọt, hãy ghi nhận ý định hay ước muốn hoặc niệm thầm muốn, muốn, muốn. Khi dồn nước bọt trước khi nuốt, hãy ghi nhận hoặc niệm thầm dồn, dồn, dồn. Khi nuốt nước bọt, hãy ghi nhận hay niệm thầm nuốt, 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 rồi trở về với hơi thở hay chuyển động của bụng. Nếu có cảm giác ngứa thì đừng gãi ngay, mà hãy chú tâm vào nơi ngứa và ghi nhận sự ngứa này hoặc niệm thầm ngứa, ngứa, ngứa. Thường thì sự ngứa sẽ biến mất sau đó một thời gian ngắn. Khi hết ngứa, hãy trở về với hơi thở. Đôi lúc sự ngứa không biến mất mà càng ngứa hơn, thì hãy chú tâm vào chỗ ngứa, ghi nhận sự ngứa, ý thức sự ngứa, cố gắng quan sát sự ngứa càng lâu càng tốt. Nếu bạn cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa thì bạn có thể gãi, nhưng trước khi gãi phải ghi nhận ý định hay ý muốn gãi. Khi đưa tay đến chỗ ngứa, bạn phải ghi nhận sự chuyển động này. Hãy di chuyển tay một cách chậm rãi và theo dõi chuyển động một cách chánh niệm. Khi những ngón tay của bạn đụng vào chỗ ngứa, hãy ghi nhận hay niệm đụng, đụng, đụng. Khi gãi, hãy ghi nhận hay niệm gãi, gãi, gãi. Khi đưa tay về, hãy ghi nhận hay niệm thầm đưa tay về, đưa tay về, đưa tay về. Khi bàn tay đụng vào chân, vào đầu gối hay tay kia, hãy ghi nhận về sự đụng này hay niệm thầm đụng, 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 rồi trở về với hơi thở hay chuyển động của bụng. Nếu cảm thấy tê, đau, cứng, nóng trên cơ thể, hãy chú tâm vào những chỗ có cảm giác này và chánh niệm ghi nhận. Nếu cảm thấy đau ở một nơi nào đó trên cơ thể, hãy ghi nhận về sự đau này hoặc niệm đau, đau, đau. Bạn phải kiên nhẫn chịu đựng với những cảm giác đau nhất. Cảm giác đau nhất rất khó biến mất. Bởi vậy, bạn phải kiên nhẫn và chú tâm ghi nhận. Đau nhất có thể biến mất hay càng trầm trọng hơn. Hãy chịu đựng với sự đau càng lâu càng tốt. Đau nhất là một đề mục mạnh, một đề mục rất tốt để hành thiền. Tâm bạn bị kéo đến nơi đau, bởi vậy hãy chú tâm ghi nhận mọi sự đau nhất và cố gắng ý thức rằng đây là đề mục mạnh mẽ nhất trong các đề mục về cảm giác. Đừng đồng hóa sự đau với chính mình, cũng đừng nói đây không phải là cái đau của tôi, cũng đừng nói tôi cảm thấy đau, chỉ có sự đau nhất, chỉ có cảm giác mà thôi. Nếu đau nhất quá mãnh liệt và bạn nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nổi, thì bạn có thể bỏ hẳn sự đau nhất và trở về với hơi thở của mình. Bạn cũng có thể di chuyển hay thay đổi tư thế để bớt đau. Nhưng trước khi di chuyển hay thay đổi tư thế, bạn phải ghi nhận ý định thay đổi, rồi thay đổi từ từ từng động tác một, theo dõi các tác động một cách chánh niệm. Sau khi đã thay đổi, hãy trở về với hơi thở. Như thế, hơi thở và chuyển động của bụng là đề mục chính trong việc hành thiền của bạn. Khi không còn đề mục lạ chen vào thì bạn hãy tiếp tục ghi nhận hơi thở. Khi có những đề mục khác nổi bật lên thì bạn hãy ghi nhận ý thức chúng, quan sát chúng rồi trở về với hơi thở. Đừng thúc ép, dồn nén mình. Hãy quan sát đối tượng một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Hãy chú tâm chánh niệm, ghi nhận hơi thở. Đừng cố gắng xua đuổi vọng tâm. Đừng cố gắng loại trừ những cảm giác hay cảm xúc. Chỉ thuần theo dõi, quan sát chúng và để chúng tự ra đi. Trong khi hành thiền, bạn đừng kỳ vọng hay mong ngóng điều gì. Đừng kỳ vọng hay mong ước mình sẽ đạt được những gì thật kỳ diệu, hay thấy được những hình ảnh lạ lùng. Vọng mong hay mong ước là một hình thức vi tế của tham ái dính mắc. Đó là một chướng ngại của sự định tâm cần phải loại trừ. Khi có vọng mong thì chỉ cần chú tâm ghi nhận hay niệm vọng mong, vọng mong, vọng mong, rồi trở về với đề mục chính là hơi thở hay chuyển động phòng xẹt của bụng. Sau khi đã hành thiền được 10 phút hay nhiều hơn, bạn có thể đi kinh hành. Khi thực hành thiền minh sát, điều quan trọng là phải luôn luôn chú tâm ghi nhận chánh niệm. Bởi vậy, khi thay đổi tư thế ngồi sang tư thế đứng, bạn phải luôn luôn giữ tâm chánh niệm. Trước khi đứng dậy, bạn phải chú tâm chánh niệm, ghi nhận ý định đứng dậy hay niệm thầm muốn, muốn, muốn. Sau đó chú tâm vào toàn thể cơ thể và từ từ đứng dậy, ghi nhận toàn thể tiến trình của sự đứng dậy hay niệm thầm đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Khi đã đứng dậy rồi, hãy chú tâm vào sự đứng. Trong khi chú tâm vào sự đứng, bạn có thể niệm thầm đứng, đứng, đứng. Khi đi kinh hành, tốt nhất nên chọn lối đi đã có sẵn, rồi đi tới, đi lui trên đó. Hãy đi một cách chậm rãi, chú tâm vào chân hay chuyển động của chân. Chú tâm ghi nhận ít nhất 4 giai đoạn của mỗi bước đi. Để thực hiện một bước đi, trước tiên bạn phải nhón gót. Hãy chú tâm vào chân và ghi nhận một cách chánh niệm sự nhón hoặc niệm thầm nhón, nhón, nhón. Khi chân đưa ra phía trước, hãy ghi nhận chuyển động đưa tới. Trong khi ghi nhận chuyển động, bạn có thể niệm thầm bước, bước, bước. Khi chân hạ xuống sàn hay xuống mặt đất, hãy ghi nhận sự hạ chân xuống này và có thể niệm thầm đạp, đạp, đạp. Khi bạn chuyển sức nặng sang chân khác để thực hiện một bước mới, hãy ghi nhận chánh niệm trên toàn thân thể và có thể niệm thầm chuyển, chuyển, chuyển. Bạn cũng có thể chú tâm vào sự ấn xuống của bàn chân sau khi đạp xuống và có thể niệm thầm ấn, ấn, ấn. Sau đó tiếp tục thực hiện bước kế tiếp và lần lượt ghi nhận dở, bước, đạp, chuyển hay ấn. Hãy đi chậm rãi, mở mắt nhìn vào khoảng 2 thước trước mặt. Đừng nhắm mắt, vì nhắm mắt bạn sẽ bị ngã. Mắt mở vừa phải nhìn vào lối đi. Khi đi đến cuối đường kinh hành, bạn đứng lại. Hãy ghi nhận sự đứng lại này và có thể niệm đứng lại, đứng lại, đứng lại. Khi muốn quay lui, hãy ghi nhận ý muốn quay và có thể niệm thầm muốn, muốn, muốn. Sau đó quay từ từ. Trong khi quay, hãy chú tâm chánh niệm và chuyển động quay và có thể niệm thầm quay, quay, quay. Khi bắt đầu đi trở lại, cũng hãy ghi nhận chánh niệm từng giai đoạn một của bước đi, dở, bước, đạp, chuyển, ấn, cho đến cuối đoạn đường kinh hành. Đứng lại, chánh niệm vào sự đứng lại. Muốn quay, chánh niệm vào ý muốn. Quay, chánh niệm vào chuyển động quay, rồi tiếp tục đi. Khi đi, hai tay có thể nắm lại phía trước hay phía sau. Cứ như thế, tiếp tục đi cho đến hết giờ kinh hành. Kinh hành cũng là dịp để thể dục cơ thể. Nếu chỉ ngồi thiền trong vòng 30 phút hay 1 giờ đồng hồ thì không cần phải đi kinh hành. Nhưng khi bạn tham gia một khóa thiền suốt ngày thì cơ thể cần phải vận động. Vì vậy, phải đi kinh hành và ngồi thiền xen kẽ nhau. Sau giờ kinh hành là đến giờ ngồi thiền. Khi trở vào thiền đường, bạn phải đi chậm rãi, ghi nhận ý thức từng giai đoạn một của bước đi. Trước khi ngồi xuống, hãy ghi nhận ý muốn ngồi xuống, sau đó ngồi xuống một cách chậm rãi, chú tâm vào toàn thể cơ thể. Khi thân chạm vào sàn nhà, hãy ghi nhận đụng, đụng, đụng. Khi xếp chân và tay, hãy ghi nhận xếp, xếp, xếp. Sau đó chú tâm vào hơi thở ra vào hay chuyển động của bụng. Cứ thế, bạn liên tục ngồi thiền và đi kinh hành. Hãy cố gắng giữ tâm chánh niệm liên tục, đừng để thất niệm một giây phút nào trong suốt khóa thiền. Trong khóa thiền, bạn cũng phải ăn trong chánh niệm. Tất cả mọi việc, ngay cả những tác động trong nhà tắm, đều phải làm trong chánh niệm. Sau khi hành thiền, bạn phải hồi hướng phước báo. Sau khi làm được điều thiện nào, bạn hãy hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sinh. Đó là một việc làm tốt đẹp. Chúng tôi xin hồi hướng tất cả những phước báo mà chúng tôi đã tạo được đến tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả đều được an vui hạnh phúc. Chúng tôi xin hồi hướng phước báo này đến tất cả chư thiên khắp mọi nơi. Xin tất cả đều được an vui hạnh phúc để hộ trì Phật pháp bền vững lâu dài. Phần diễn giải kinh Đại Tứ Niệm Xứ đến đây đã chấm dứt. Quý vị muốn có cuốn kinh Đại Tứ Niệm Xứ, xin liên lạc Như Lai Thiền Viện, 1215 Lucretia Avenue, San Jose, California 95122, điện thoại 408-294-4536. Thành thật cảm ơn quý vị và cầu chúc quý vị thân tâm thường an lạc, tinh tấn trong đạo hành từ bi và trí tuệ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ba câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê, hầm sâu phẩm con xin kính lễ ánh đào vàng soi lối con về. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát, Nam mô thường hoan hỷ
Nam mô thường bất khinh Bồ Tát, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni
sống phù vân, tâm an bình, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc chân không vương, bậc chánh tri A La Hán vô vàng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho nhân thiên cúng dường.
Làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười. Tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Đường lúc thanh xuân thân ta tráng cường, đến lúc về chiều mà hóm lưng cong như con cò già theo hát bên sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vua mòn mỏi hao. Hỡi kẻ là...
làm nhà nay ta đã gặp. Trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn.
Chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Thân khẩu ý ba nghiệp cùng thanh tịnh, đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh, thoát dục tình nơi cõi uế vô minh, là chánh đạo niết bàn vui giải thoát. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái của tình thân cùng tham dục thế gian, không lo chi khi từ thân trước ngõ, tự độ mình tu tránh hạnh khinh.
Kính thưa quý đạo hữu, những ca khúc quý đạo hữu vừa nghe được trích từ CD Võ Tá Hưng số 28, Trường Ca Kinh Pháp Cú, Phổ Thơ Tuệ Kiên. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858-538-1165. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.